Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 18 tháng 11 năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự trình bày phần còn lại, bức tâm thư của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam, gửi anh chị em sống đời thánh hiến. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 11 đến câu 28. Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn, vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông, để nói rằng, chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ, ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói, hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại nén bạc nó giữ, mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông, thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu tiến lên Jerusalem. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời công khai rao giảng của Chúa Giêsu, có lúc Ngài giảng dạy cho dân chúng bằng những câu chuyện, có lúc bằng dụ ngôn. Bài tin mừng hôm nay nói về dụ ngôn những nén bạc. Trong dụ ngôn này, người quý tộc kia chính là Chúa Giê-xu, các đầy tớ kia là các Kitô hữu mà Chúa gọi vào làm cho nước Ngài, còn đồng bào là những người Do Thái chống đối Ngài. Chúa Giê-xu đã cảnh cáo những người Do Thái vì sự cứng lòng tin của họ. Họ không tin Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, nên họ phải chịu nhận hậu quả là thành Jerusalem sẽ sụp đổ, dân sẽ bị giết và bị đi lưu đày. Nhưng điều đáng nói hơn cả trong dụ ngôn này là việc các đầy tớ sử dụng số vốn của họ đã nhận. Có những đầy tớ có trách nhiệm làm sinh lời các nén bạc chủ trao, nên họ được nhận gấp đôi số nén bạc ban đầu. Nhưng cũng có một người nhận một nén thiếu trách nhiệm và không biết sinh lời, nên đã bị tước đoạt hết. Chúng ta, mỗi người Kitô hữu, là ai trong các đầy tớ? Người đầy tớ có trách nhiệm hay là người nhận được một nén bạc? Chúa đã ban cho chúng ta trí khôn, ý chí, tâm hồn, khả năng hoạt động. Ngài ban cho người này người kia khác nhau, nhưng Ngài đòi tất cả phải trả lẽ về những ơn đã lãnh nhận. Chúng ta đã cố gắng để tìm biết Chúa, thực hiện ý Chúa, yêu mến và phụng sự Chúa, và làm chứng cho Chúa hay chưa? Hay chúng ta chỉ biết vênh vang tự đắc về những gì Chúa ban cho mình? Lạy Chúa, Chúa đã trao cho chúng con những nén bạc theo ý của Chúa. Xin cho chúng con đừng ganh tị hay vênh vang với số bạc ấy, nhưng biết ý thức trách nhiệm của mình là biết sinh lợi những nén bạc đó bằng việc sẵn sàng chia sẻ với những người đang cần chúng con giúp đỡ, và siêng năng phụng sự Chúa bằng kinh nguyện và thánh lễ. Amen.
Từng ngày tháng với tình yêu, ôi sao siêu Chúa thương con nhiều, tình niềm nhớ tiếng cười vui, kinh ngân nga tiếng ru trẻ thơ. Trời mùa đông chiều hè nắng, gió thu về sóng nước miên man, và mùa xuân trời ngập nắng, bên gia đình câu hát hân hoan. Sống với Chúa có kinh nước trời, đến với Chúa suy nguồn an vui. Sống với Chúa có kinh muôn đời, cất tiếng hát khi Chúa trời ban ơn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm giáo xứ Tin Lành Luther ở Roma. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Công giáo và Tin Lành Luther hãy xin lỗi nhau vì gương mẫu chia rẽ và nỗ lực tiến bước trên con đường hòa giải. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc viếng thăm dài 1 giờ 15 phút tại nhà thờ giáo xứ Tin Lành Luther ở Roma. Từ lúc 4 giờ chiều, Chủ nhật 15 tháng 11 vừa qua. Đây là lần thứ 3 một vị giáo hoàng đến thăm giáo xứ này. Đức Gioan Phaolô thứ hai thăm hồi năm 1983, rồi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 hồi năm 2010. Giáo xứ Tin Lành này có 500 tín hữu, phần lớn nói tiếng Đức, trên tổng số 7.000 tín hữu Tin Lành Luther thuộc 15 cộng đoàn ở Italia. Đức Thánh Cha đã được mục sư chánh sở Jean Martin Cruz và mọi người đón tiếp nồng nhiệt khi đến đây. Đức Thánh Cha đã trả lời 3 câu hỏi do một em bé và 2 phụ nữ nêu lên, đó là một bà có chồng là tín hữu Công giáo và một bà là thủ quỹ một hội bác ái. Trong buổi cầu nguyện sau đó, Đức Thánh Cha đã giảng sau bài đọc tin mừng. ngài bỏ bài diễn văn đã dọn sẵn và ứng khẩu nói với mọi người, nhấn mạnh đến phép rửa chung giữa các tín hữu Kitô, Công giáo và Luther. Và Đức Thánh Cha nói, chúng ta, các tín hữu Luther và Công giáo, đã có những thời kỳ khó khăn giữa chúng ta. Tôi nghĩ đến các cuộc bách hại giữa chúng ta là những người có cùng một phép rửa. Chúng ta cần xin lỗi nhau vì gương xấu chia rẽ như thế. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, tất cả chúng ta, tín hữu Luther và Công giáo, chúng ta chỉ có chọn lựa này, đó là chọn lựa phục vụ, là tôi tớ của Chúa. Chúng ta cần phải trở nên những người phục vụ tình hiệp nhất, đồng hành và cộng tác với nhau để giúp đỡ người nghèo. Có nhiều đạo lý khác nhau giữa Luther và Công giáo, nay giờ của những khác biệt hòa giải đã tới. Trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, mọi người đã cầu nguyện cho các nạn nhân những vụ khủng bố ở Paris tối thứ Sáu 13 tháng 11 vừa qua. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến biến cố khủng bố ấy và nói rằng, đó là một sự chọn lựa xấu xa của những người có con tim khép kín, chúng ta thấy thảm trạng đó ngày nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các trung tâm trợ giúp cuộc sống. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các trung tâm trợ giúp cuộc sống ở Italia tiếp tục hành động như những người Samaritano nhân lành trong cuộc sống xã hội ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 6 tháng 11 vừa qua, dành cho 510 người thuộc các trung tâm trợ giúp cuộc sống từ nhiều nơi ở Italia tự về Roma để tham dự hội nghị nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức này. Đức Thánh Cha nhận xét, từ 40 năm nay, anh chị em là những thành viên phong trào bênh vực sự sống, cố gắng noi gương người Samaritano nhân lành. Đứng trước những hình thức đe dọa sự sống con người, anh chị em nỗ lực hoạt động để trong xã hội không còn những người bị loại trừ, những người bị gạt bỏ, sống trong những điều kiện bấp bênh. Nhờ hoạt động sâu rộng của các trung tâm trợ giúp sự sống phổ biến trên toàn Italia, anh chị em mang lại cơ hội hy vọng và hồi sinh cho bao nhiêu người. Rồi Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên tiếp tục là những người Samaritano nhân lành, và Ngài nói rằng, anh chị em đừng mệt mỏi trong việc bảo vệ những người yếu thế nhất, họ có quyền được sinh ra cũng như bênh vực những người đang yêu cầu một cuộc sống lành mạnh và xứng đáng hơn. Đặc biệt, cần kiên trì làm việc ở các cấp độ khác nhau để thăng tiến và bảo vệ gia đình là tài nguyên đầu tiên của xã hội, nhất là về hồng ân con cái và khẳng định phẩm giá của phụ nữ. Về điểm này, tôi muốn nhắc đến sự kiện trong các hoạt động của anh chị em luôn đón nhận mọi người, không phân biệt tôn giáo và quốc tịch. Tin Syria. Các Kitô hữu lũ lượt chạy trốn khỏi thành phố Sadat, Syria. Các cuộc tấn công mới của quân khủng bố Hồi giáo IS đã khiến hàng ngàn Kitô hữu trong thành phố Sadat phải bỏ nhà cửa chạy trốn. Đức Tổng giám mục Boutros Ghebreyesus Adhanom của Tổng giáo phận Homs nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, cư dân của thành phố Sadat, nơi phần đông dân chúng là Kitô hữu, đã phải bỏ nhà cửa chạy trốn sau khi quân khủng bố Hồi giáo IS chiếm được một ngôi làng gần đó hồi đầu tuần vừa rồi và tập trung một lực lượng đông đảo nhằm tấn công thẳng vào thành phố này. Đức Tổng giám mục nói rằng, nếu Sadat thất thủ, chúng tôi sẽ mất trung tâm Kitô giáo trong giáo phận của mình. Khoảng 15.000 Kitô hữu được báo cáo đã chạy tìm nơi trú ẩn ở Homs và các thành phố khác, để lại hầu hết tài sản của gia đình phía sau khi vội vàng trốn thoát vòng vây quân khủng bố Hồi giáo IS. Các nhà lãnh đạo giáo hội đang phải vật lộn tìm nhà ở tạm cho những người tị nạn, đặc biệt là khi mùa đông đang đến. Sadat đã là một thành trì Kitô giáo trong nhiều thế kỷ. Người dân thành phố vẫn nói tiếng Aramaic là ngôn ngữ Chúa Giêsu đã sử dụng. Một linh mục phụ tá cho Đức Tổng giám mục nói rằng, mất đi thành phố này là một điều trăn trở. Chúng chúng tôi thật sự đang lo sợ mất đi những di sản văn hóa quan trọng của chúng ta.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phần còn lại bức tâm thư của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam gửi anh chị em sống đời thánh hiến, do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại bức tâm thư của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam, gửi đến anh chị em sống đời thánh hiến, sau cuộc họp vừa kết thúc tại Tòa Giám mục Xuân Lộc hôm 6 tháng 11 vừa qua. Tâm thư viết như sau. D. Nhu cầu đào tạo. Để sống đúng căn tính người tu sĩ, chúng ta cần quan tâm đến các giai đoạn đào tạo. Trong những năm vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn, các hội dòng vẫn dồn công sức vào các hoạt động đào tạo, ở mọi cấp và các lĩnh vực khác nhau. Nhất là việc đào tạo các nhà đào tạo, các vị lãnh đạo cộng đoàn. Tuy nhiên, ý thức về việc tự đào tạo đã không được nhấn mạnh đủ, khiến cho kết quả chưa được mỹ mãn. Tự đào tạo bao hàm ý thức, tự do và trách nhiệm của mỗi cá nhân trước tiến trình đào tạo do hội dòng sắp đặt. Vì thế, mỗi người chúng ta cần xem lại việc tự đào tạo nơi chính mình, và các hội dòng cần tìm ra những cơ chế thích hợp để thúc đẩy mọi người trong hội dòng tự đào tạo. Cùng với ý thức tự đào tạo, chúng ta cần có kế hoạch cụ thể cho việc thường huấn trong hội dòng. 3. Triển nở và hạnh phúc trong tình yêu. Từ tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, chúng ta được gọi để sống đời thánh hiến. Do đó, chúng ta sẽ sống bình an và hạnh phúc khi cảm nhận mình được Thiên Chúa yêu thương, được sống theo thánh ý Ngài. A. Sống trọn vẹn đoàn sủng và linh đạo. Hơn ai hết, chính các đấng sáng lập dòng là những người đã cảm nghiệm sâu xa tình yêu và lời mời gọi Thiên Chúa dành cho mình. Các vị ấy đã luôn nhìn về Chúa Giê-xu như gương mẫu tuyệt hảo. Chúng ta cần trở về nguồn để đào sâu linh đạo và trung thành với đoàn sủng đã lãnh nhận. Thế giới ngày nay đang thay đổi không ngừng. Mỗi hội dòng cần có những sáng kiến để thích nghi với thời đại và để phát huy đoàn sủng theo ơn soi sáng và sức mạnh thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Đời sống thánh hiến của chúng ta phải trở nên làn gió mới của Chúa Thánh Thần cho toàn thể giáo hội. B. Sống mầu nhiệm hiệp thông. Giữa lòng giáo hội, những người sống đời thánh hiến được mệnh danh là những chuyên viên của tình hiệp thông. Hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa, hiệp thông giữa những con người với nhau. Sự hiệp thông đích thực được khơi dậy và phát triển là nhờ kinh nghiệm gặp gỡ cá nhân với Chúa, đưa Chúa biến đổi để sống tình hiệp thông với tha nhân. Điều này mời gọi chúng ta thiết lập tương quan huynh đệ với anh chị em trong cộng đoàn, trong giáo hội, liên đới với các dòng tu, hợp tác với các thành phần trong xã hội, sống tinh thần đại kết, đối thoại liên tôn. 4. Chứng nhân và ngôn sứ cho thời đại ngày nay. Người tu sĩ luôn được mời gọi sống triệt để cho Thiên Chúa và tha nhân. Vai trò ngôn sứ của chúng ta là phải nói lời Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình, là phản kháng những ngẫu tượng mà thế giới ngày nay đang dựng lên và tôn thờ như chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ và những trào lưu gieo rắc hận thù chết chóc. Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi chúng ta hãy hướng nhìn về tương lai mà Chúa Thánh Thần đang chuẩn bị. Người sẽ cùng với chúng ta thực hiện những công trình vĩ đại. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, anh chị em hãy cùng với hội dòng mình mạnh dạn mở rộng sứ mạng phục vụ ra những vùng biên cương mới. A. Lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa và con người qua các dấu chỉ của thời đại. Đời sống thánh hiến là dấu chỉ ngôn sứ khi tổ lộ hữu hình và đáng tin vị trí tối thượng của Thiên Chúa. Để sống dấu chỉ này, chúng ta cần học biết lắng nghe tiếng Chúa nói trong Kinh Thánh, trong các biến cố đời sống, trong lịch sử và trong tiếng rên xiết của muôn loài thụ tạo. Chúng ta cần tránh thái độ vô cảm, nhưng luôn nhạy bén trước nhu cầu chính đáng của tha nhân, tiếng kêu than của người đau khổ. B. Ra đi làm chứng cho thực tại nước trời. Mỗi người, mỗi cộng đoàn phải trở thành chứng tá cho niềm vui nước trời, niềm vui trọn vẹn của Thiên Chúa mà chúng ta đang nhận lãnh và muốn chia sẻ. Hơn nữa, trong một thế giới vẫn còn nghèo đói, hận thù và bất công, người tu sĩ chúng ta phải làm chứng cho nước trời đang đến với niềm tin và hy vọng, hướng về một thế giới mới, không thuộc về thế gian này. Vì thế, chúng ta phải ra khỏi chính mình, sẵn sàng để cho hội dòng sai đi tới bất cứ nơi nào, để loan báo tin mừng, ưu tiên phục vụ người nghèo, dấn thân vào việc phát triển con người toàn diện, bảo vệ nhân phẩm và những quyền cơ bản của con người. Anh chị em tu sĩ thân mến, chúng tôi xin cầu chúc anh chị em luôn được triền nở trong ơn gọi và hạnh phúc trong đời sống thánh hiến. Nguyện xin Chúa ban cho anh chị em một tâm hồn luôn rộng mở trước tác động của Chúa Thánh Thần, để biết hướng nhìn về Chúa Giêsu với tâm tình yêu mến, với niềm say mê trong từng giây phút hiện tại của đời thánh hiến. Cùng với lời nguyện chúc chân thành, chúng tôi xin ký thác anh chị em cho Đức Trinh Nữ Maria. Nguyện xin Mẹ Maria, người môn đệ lý tưởng của Chúa Giêsu, luôn gìn giữ tất cả chúng ta trong đời sống thánh hiến bằng tình mẫu tử của Mẹ. Tòa Giám mục Xuân Lộc, ngày 6 tháng 11 năm 2015. Thay mặt Ban điều hành Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam, Linh mục Giuse Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam, Linh mục Giuse Phan Trọng Quang, Tổng Thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại bức tâm thư của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam, gửi anh chị em sống đời thánh hiến. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chung sống chia sẻ là phẩm chất đặc thù của cuộc sống gia đình. Nó là hàn thử biểu, giúp đo lường các tương quan, và được thể hiện tràn đầy trong bí tích thánh thể, khi tín hữu chia sẻ với nhau mình và máu thánh Chúa Kitô, là lương thực dưỡng nuôi tình yêu đích thật và bền lâu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với gần 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, tham dự buổi gặp gỡ hôm thứ Tư ngày 11 tháng 11 vừa qua. đa số các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu. Từ Phi Châu có phái đoàn Ghana. Từ Á Châu có các đoàn hành hương Nam Hàn và Nhật Bản. Trong khi từ Brazil có các đoàn hành hương Aracaju, Divinópolis, Pernambuco và São Paulo. Cũng có vài nhóm tín hữu Việt Nam đến từ Đan Mạch và tiểu bang California, Hoa Kỳ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, tinh thần chung sống chia sẻ trong gia đình. Ngài nói, đây là một phẩm chất đặc thù của cuộc sống gia đình, mà người ta học từ ngay những ngày đầu của cuộc sống. Nó là thái độ chia sẻ các thiện ích của cuộc sống, và người ta hạnh phúc vì có thể làm như vậy. Nhưng chia sẻ và biết chia sẻ là một nhân đức quý báu. Biểu tượng của nó, hình ảnh của nó, là gia đình tụ họp chung quanh bàn ăn. Việc chia sẻ bữa ăn, và vượt ngoài thực phẩm, việc chia sẻ tình yêu thương, các câu chuyện, các biến cố, là một kinh nghiệm quan trọng. Khi có một lễ, một ngày sinh nhật, một ngày kỷ niệm, người ta tìm lại nhau chung quanh một bàn ăn. Trong một vài nền văn hóa, người ta cũng có thói quen làm điều này trong dịp tang chế, để gần gũi với người đau khổ vì mất thân nhân. Đức Thánh Cha khẳng định thêm như sau, việc chung sống chia sẻ là một hàn thử biểu chắc chắn, giúp đo lường các tương quan. Nếu trong gia đình có điều gì đó không ổn, hay một vết thương ẩn kín, thì người ta hiểu ngay tại bàn ăn. Một gia đình mà hầu như không bao giờ ăn chung với nhau, hay tại bàn ăn không nói chuyện với nhau, nhưng nhìn truyền hình hay nhìn điện thoại di động, thì đó là một gia đình ít có tính cách gia đình. Khi người ta sử dụng máy vi tính hay điện thoại di động mà không nói chuyện với nhau, thì gia đình ít có tính cách gia đình. Khi con cái gắn chặt với máy vi tính hay điện thoại di động ở bàn ăn, và người ta không lắng nghe nhau, đó không phải là gia đình, đó là một nhà trọ. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, chúng ta tất cả đều biết rằng, Kitô giáo có một ơn gọi đặc biệt chung sống chia sẻ. Chúa Giê-xu thích giảng dạy tại bàn ăn, và đôi khi Ngài trình bày nước Thiên Chúa như một bữa tiệc. Chúa Giê-xu cũng lựa chọn bàn ăn để trao ban cho các môn đệ sứ điệp tinh thần của Ngài. Ngài làm điều đó trong bữa ăn chiều, cô đọng trong cử chỉ tưởng niệm cuộc hiến tế của Ngài. Trao ban mình và máu làm của ăn và của uống cứu độ, dưỡng nuôi tình yêu đích thật và bền lâu. Trong viễn tượng này, chúng ta có thể hiểu rằng, trong thánh lễ, gia đình ở trong nhà mình, chính vì nó đem tới thánh thể kinh nghiệm chung sống chia sẻ và rộng mở cho ơn thánh của việc chung sống chia sẻ đại đồng, của tình yêu của Thiên Chúa đối với thế giới. Khi tham dự bí tích thánh thể, gia đình được thanh tẩy khỏi cám dỗ khép kín trong chính mình, được củng cố trong tình yêu, trong lòng trung thành, và nới rộng các biên giới của tình huynh đệ theo trái tim của Chúa Kitô. Nhận xét về thời đại ngày nay, Đức Thánh Cha nói, trong thời đại ngày nay, bị ghi dấu bởi biết bao nhiêu khép kín và quá nhiều bức tường ngăn cách, việc chung sống chia sẻ, do gia đình sinh ra và được bí tích thánh thể nới rộng, trở thành một cơ may nền tảng. Bí tích thánh thể và các gia đình được thánh thể nuôi dưỡng, có thể chiến thắng các khép kín đó, và xây dựng các cây cầu tiếp đón và bác ái. Phải, bí tích thánh thể của một giáo hội tại gia, có khả năng tái trao ban cho cộng đoàn, men hoạt động của việc chung sống chia sẻ và sự tiếp đón nhau, là một trường học bao gồm nhân bản không sợ hãi các đối chiếu. Ký ức về các nhân đức gia đình giúp chúng ta hiểu. Chính chúng ta đã thừa nhận, và còn thừa nhận rằng, các phép lạ nào có thể xảy ra khi một bà mẹ trông nom chú ý, nuôi nấng và chăm sóc con cái của người khác, ngoài con cái của mình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha ghi nhận các bối cảnh xã hội ngày nay như sau. Ngày nay, nhiều môi trường xã hội đặt ra các chướng ngại cho sự chung sống chia sẻ trong gia đình. Thật thế, ngày nay nó không dễ dàng. chúng ta phải tìm ra cách thế tái phục hồi nó. Nói chuyện với nhau tại bàn ăn, lắng nghe nhau tại bàn ăn. Không thinh lặng, cái thinh lặng ấy không phải là thinh lặng của các nữ đan sĩ, nó là sự thinh lặng của tính ích kỷ. Mỗi người có cái của mình, hoặc là truyền hình hay máy vi tính, và người ta không nói với nhau nữa. Không, đừng thinh lặng. Hãy thu hồi sự chung sống chia sẻ trong gia đình, miễn là bằng cách thích ứng nó với thời đại. Việc chung sống chia sẻ xem ra trở thành một điều mà người ta buôn bán, nhưng như vậy, nó trở thành một điều khác. Việc nuôi dưỡng không chỉ luôn luôn là biểu tượng của một sự chia sẻ công bằng các của cải, có khả năng đạt tới những người không có cơm bánh và tình yêu thương. Tại các nước giàu, chúng ra bị giản lược vào chỗ tiêu tiền cho việc ăn uống quá độ, rồi lại sửa chữa việc thái quá ấy. Và dịch vụ vô nghĩa này khiến cho chúng ta không chú ý tới cái đói đích thật của thân xác và của linh hồn. Khi không có sự chung sống chia sẻ, thì có ích kỷ, mỗi người nghĩ tới chính mình. Chúng ta hãy nhìn vào mầu nhiệm tiệc bí tích. Chúa bẻ bánh mình và đổ máu ngài cho tất cả mọi người. Thật thế, không có chia rẽ nào có thể chống lại hy lễ hiệp thông này. Chỉ có thái độ giả dối, đồng lõa với sự giữ có thể loại trừ khỏi nó. Mọi xa cách khác không thể chống lại quyền năng không được che chở, quả bánh được bẻ ra và rượu được đổ ra này, là bí tích thân mình duy nhất của Chúa. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, như thế, gia đình Kitô sẽ cho thấy chân trời rộng rãi của nó, là chân trời của giáo hội, mẹ của tất cả mọi người, của tất cả những người bị bỏ rơi và loại trừ, trong tất cả mọi dân tộc. Chúng ta hãy cầu nguyện để sự chung sống chia sẻ này của gia đình có thể lớn lên và chín mùi trong thời gian ơn thánh của năm lòng thương xót sắp tới. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương và chúc mọi người có các ngày thăm viếng Roma nhiều bổ ích và ơn thánh. Chào các nhóm Ba Lan, ngài nói, hôm mùng 10 tháng 11 vừa qua, Ba Lan cử hành ngày lễ độc lập. Trong bối cảnh này, tôi xin lặp lại lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói tại Warsawa, ngày mùng 2 tháng 6 năm 1979 rằng, không có Chúa Kitô thì không hiểu được lịch sử của dân nước Ba Lan. Anh chị em hãy kiên trì trung thành với tin mừng và truyền thống của cha ông trong việc phục vụ quê hương anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Ba Lan và từng người trong anh chị em. Chào các tín hữu Slovak tháp tùng các giáo mục về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh, đặc biệt là các linh mục, chủng sinh và tu sĩ nam nữ. Đức Thánh Cha cầu mong chuyến viếng thăm Roma củng cố ý thức tùy thuộc giáo hội đại đồng của họ. Đức Thánh Cha xin họ tháp tùng các giám mục với lời cầu nguyện sốt sắng và đừng quên cầu nguyện cho ngài. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm ngày 11 tháng 11, giáo hội kính nhớ Thánh Martino giáo mục thành Tua bên Pháp, một gương mặt rất bình dân, đặc biệt tại Âu Châu, mẫu gương của việc chia sẻ với người nghèo. Năm tới, dịp kỷ niệm 1.700 năm thánh nhân sinh ra, trùng với năm thánh lòng thương xót. Ngỏ lời với người trẻ, các anh chị em đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha xin Chúa giúp các bạn trẻ trở thành những người thăng tiến lòng thương xót và sự hòa giải, nâng đỡ các bệnh nhân không mất niềm tin tưởng cả trong những lúc khổ đau, và ban cho các đôi tân hôn biết tìm ra trong tin mừng niềm vui đón nhận mọi sự sống, nhất là sự sống yếu đuối không được bênh đỡ. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung ngày 11 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là tấm bàn yêu thương, là tấm bàn hiền nhân, muốn gặp lòng ca Chúa ở giữa lòng thế giới, gia đình con là một thánh đệ sinh, là con đoàn hy sinh, là con đoàn trung trinh, một cộng đoàn đoàn hóa tình lòng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Nói với gia đình hôm nay, chúng tôi xin được trình bày bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco trong đêm canh thức Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, được diễn ra trong các ngày từ 22 đến 25 tháng 9 năm 2015. Bỏ qua bài diễn văn chuẩn bị sẵn, Đức Thánh Cha lên tiếng ấn khẩu đáp lại các chứng từ của các gia đình trong đêm canh thức. Ngài chân thành cảm ơn các gia đình đã can đảm chia sẻ với mọi người cuộc sống của họ, và cảm ơn các trình diễn nghệ thuật là các con đường đưa tới Thiên Chúa. Đi vào phần chính của bài chia sẻ, Đức Thánh Cha mở đầu bằng một câu hỏi của một em bé. Ngài nói, có một lần một em bé hỏi tôi, các bạn biết rằng em bé hay hỏi mấy câu hỏi khó. Cậu bé hỏi tôi, thưa cha, Thiên Chúa làm gì trước khi tạo dựng nên thế giới? Tôi có thể nói với các bạn là thật khó cho tôi để có được một câu trả lời. Tôi nói với cậu bé điều giờ đây tôi đang nói với các bạn là trước khi tạo thành thế giới, Thiên Chúa yêu thương, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng trong quá nhiều tình yêu mà Ngài có ở bên trong chính Ngài, tình yêu này giữa Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, tình yêu ấy quá lớn lao, quá chảy tràn đến mức. Tôi không biết điều này có mang tính thần học hay không, nhưng các bạn sẽ hiểu điều tôi muốn nói. Tình yêu ấy quá lớn lao đến nỗi Ngài không thể quy ngã, chỉ ở trong mình. Ngài đã phải đi ra khỏi bản thân Ngài để có điều mà Ngài có thể yêu ở bên ngoài bản thân Ngài. Và ở đó Thiên Chúa tạo thành thế giới, ở đó Thiên Chúa tạo nên điều tuyệt vời này mà chúng ta sống ở trong đó. Và kể từ khi chúng ta là một mớ hỗn độn, thì chúng ta phá hủy điều tuyệt vời ấy. Và điều tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa tạo dựng, theo Kinh Thánh nói, là gia đình. Ngài tạo nên người nam và người nữ, và Ngài cho họ tất cả mọi thứ. Ngài cho họ cả thế giới này, lớn lên, nhân rộng, canh tác trái đất, làm cho nó trổ sinh, làm cho nó lớn lên. Ngài giới thiệu cho chúng ta một gia đình mà tất cả tình yêu mà Ngài đã tạo nên trong công trình tạo dựng tuyệt vời này. Chúng ta hãy trở lại một chút. Tất cả tình yêu mà Thiên Chúa có ở nơi chính bản thân Ngài, tất cả vẻ đẹp mà Thiên Chúa có ở nơi chính bản thân Ngài, và tất cả sự thật mà Thiên Chúa có ở nơi chính bản thân Ngài, Ngài trao lại cho gia đình. Và một gia đình thực sự là một gia đình khi nó có thể mở cánh tay mình ra và đón nhận tất cả tình yêu này. Rõ ràng là thiên đường trái đất ở đây không còn nữa, sự sống đã có vấn đề của nó. Con người, vì sự cám dỗ của nó, học để có những chia rẽ giữa con người với nhau. Tất cả tình yêu này mà Thiên Chúa đã ban tặng thì gần như mất đi. Và chẳng lâu sau đó, tội ác đầu tiên, tội giết anh em đầu tiên, một người anh giết một người em, đó là chiến tranh. Tình yêu, vẻ đẹp và sự thật của Thiên Chúa, và sự hủy diệt của chiến tranh, giữa hai thái cực này, chúng ta đang bước đi ngày nay. chúng ta phải quyết định, chúng ta phải quyết định con đường nào sẽ phải bước đi. Nhưng chúng ta hãy trở lại, khi người đàn ông và vợ mình phạm những sai lầm và tách lìa bản thân họ ra khỏi Thiên Chúa, thì Thiên Chúa không bỏ mặc họ một mình. Có quá nhiều tình yêu, quá nhiều tình yêu mà Ngài bắt đầu bước đi cùng nhân loại. Ngài bắt đầu bước đi với dân của Ngài cho đến khi sự viên mãn của thời gian xuất hiện. Ngài trao ban dấu chỉ lớn lao nhất của tình yêu Ngài là con một Ngài. Ngài sai con của Ngài đến đâu? Đến một cung điện, đến một thành phố để bắt đầu một công việc. Không, Thiên Chúa sai con Ngài đến một gia đình. Thiên Chúa đến với thế giới qua một gia đình. Và Ngài có thể thực hiện điều này bởi vì gia đình này là một gia đình có trái tim mở ra cho tình yêu. Gia đình có những cánh cửa mở ra cho tình yêu. Chúng ta hãy nghĩ về mẹ Maria, người phụ nữ trẻ này. Mẹ không thể tin điều đó. Điều đó xảy ra cách nào? Và khi điều ấy đã được giải thích cho mẹ, thì mẹ vâng lời. Chúng ta hãy nghĩ về Thánh Giuse, đầy những giấc mơ hình thành nên một gia đình. Ngài thấy chính bản thân Ngài, sự ngạc nhiên này mà Ngài không hiểu. Ngài chấp nhận, Ngài vâng lời. Và trong sự vâng phục cho tình yêu của người phụ nữ trẻ này, mẹ Maria và của người đàn ông này, Thánh Giuse, một gia đình được tạo nên mà Thiên Chúa đã bước vào trần gian. Thiên Chúa luôn luôn gõ cửa của các tâm hồn. Ngài thích làm điều này. Điều này xuất phát từ tâm hồn của Ngài. Nhưng các bạn có biết Ngài thích nhất điều gì không? Gõ cửa các gia đình và thấy các gia đình hiệp nhất, thấy rằng các gia đình yêu thương nhau, thấy các gia đình nuôi dạy con cái mình và giúp chúng tiến bước và tạo nên một xã hội của sự tốt lành, sự thật và vẻ đẹp. Chắc chắn một trong số các bạn có thể nói với tôi, thưa cha nói như vậy vì cha chỉ ở có một mình. Trong các gia đình có những khó khăn. Trong các gia đình, chúng ta tranh cãi. Trong các gia đình, đôi khi các chén dĩa bay. Trong các gia đình, con cái làm chúng ta nhức đầu. Và tôi thậm chí sẽ không đề cập đến cả bà mẹ vợ nữa. Trong các gia đình, luôn luôn có thập giá. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa, của con Thiên Chúa, cũng mở ra cho chúng ta con đường này. Vì điều này, các gia đình, đó là một nhà máy của niềm hy vọng về sự sống và sự phục sinh. Thiên Chúa là đấng mở ra con đường này. Và con cái khiến chúng ta phải làm việc. Đôi khi, ở tại nhà, tôi thấy một số cộng sự của tôi bước vào công việc với một vầng sậm dưới đôi mắt của họ. Họ đã có một em bé 1 tháng tuổi, hoặc 2 tháng tuổi, và tôi bảo họ, bạn không ngủ được ư? À không, em bé khóc cả đêm. Trong các gia đình, có những khó khăn, nhưng những khó khăn này có thể vượt thắng được bởi tình yêu. Sự hận thù không vượt thắng được bất cứ khó khăn nào. Sự chia rẽ các tâm hồn không vượt thắng bất kỳ khó khăn nào. Chỉ có tình yêu mới có thể vượt thắng những khó khăn. Tình yêu là một lễ hội, tình yêu là niềm vui, tình yêu là tiến bước. Và chăm sóc ông bà và chăm sóc các con cái là dấu chỉ của tình yêu. Tôi không biết liệu đó là điều cao cả nhất chưa. Nhưng tôi có thể nói là dấu chỉ hứa hẹn nhất của gia đình, bởi vì nó hứa hẹn một tương lai. Một dân tộc không biết chăm sóc cho con cái và một dân tộc không biết chăm sóc ông bà là một dân tộc không có tương lai, bởi vì nó không có sức mạnh và nó không có ký ức để tiến bước. Và đúng, gia đình thì đẹp đẽ, nhưng phải trả giá. Nó mang lại vấn đề. trong gia đình đôi khi có ác cảm. Người chồng đánh nhau với người vợ, hoặc họ dành cho nhau những cái nhìn xấu xa, hoặc con cái với cha mẹ. Tôi khuyên một điều, đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa trong gia đình. Trong một gia đình, một ngày không thể kết thúc bằng chiến tranh. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn, xin Ngài ban cho các bạn sức mạnh, xin Ngài củng cố để các bạn tiến bước. Chúng ta hãy chăm sóc gia đình, chúng ta hãy bảo vệ gia đình, bởi vì ở đó tương lai của chúng ta hoạt động. Xin cảm ơn các bạn, xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn, và xin các bạn hãy cầu nguyện cho tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Rồi mai Ngài ơi, con sẽ trở về, về với cha tôi, ngồi cho là thân con. Ngài đã nhìn đến con ta dấu hôm nào, nhưng Ngài ơi đã biết rằng thế sao con vẫn tiếc nuối bụi cát hư không, ảo vọng từng bước lãng du đi tìm hướng. Con van xin một lần, tình con không ngàn, xin Ngài thương tha thứ, nước mắt ăn năn. Con van xin một lần, đời con đắm đuối, không hối tội đời con, xin hứa con nguyện yêu Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một linh mục đã chia sẻ như sau. Tuần vừa qua, tôi nhận tin thân phụ tôi từ trần. Vì đang ở xa gia đình, tin buồn khiến tôi như bị xé nát ruột gan. Tôi không được diễm phúc ôm hôn thân phụ lần cuối. Tôi cũng không thể vuốt mắt thân phụ từ chính tay tôi. Đôi bàn tay mà thân phụ tôi rất thích mân mê và kính cẩn hôn vào ngày tôi thụ phong linh mục. Trong nỗi buồn đau đớn khôn tả ấy, tôi chỉ thấy một niềm an ủi lớn nhất, đó là xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ tôi. Mấy phút trước đây, cùng với tư tưởng này, khi bước lên bàn thờ dâng thánh lễ cầu cho linh hồn thân phụ quá cố, tôi có cảm tưởng không bị mất thân phụ. Tôi có cảm tưởng chính lời cầu nguyện của tôi thoa dịu, rút ngắn những ngày đau đớn, giải thoát thân phụ khỏi chốn luyện hình và đưa thân phụ tôi vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi mà thân phụ hẹn gặp lại tôi trong nhà Thiên Chúa. Quả là việc làm thánh thiện và mưu phần rỗi khi cầu nguyện cho người quá cố, cho các thân nhân đã qua đời. Ôi chốn luyện hình, thật đúng là sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vâng, chốn luyện hình thật đúng là sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Vì Ngài có một trái tim nhân hậu, chậm bất bình và hết sức yêu thương. Thiên Chúa đến thế gian để cho con người được sống và sống dồi dào. Vì thế, trái tim Ngài tha thiết với phần rỗi con người, thương xót các linh hồn trong luyện ngục. Vì các linh hồn ấy là linh hồn thánh có nghĩa cùng Chúa. Khi còn ở thế gian, họ đã mến Chúa, mà bây giờ, trong luyện ngục, họ còn kính mến Chúa hơn cả những người đạo đức sốt sắng nhất còn sống ở thế gian. Trái tim Chúa thiết tha thương xót các linh hồn ấy, vì Ngài biết rõ họ phải khổ như thế nào trong chốn giam cầm ấy. Trái tim Chúa Giêsu thương xót và muốn cứu các linh hồn ra khỏi luyện ngục để đem về hưởng hạnh phúc thiên đàng. Nhưng vì đức công bằng, Thiên Chúa không thể tha bổng cho các linh hồn ấy được. Bó buộc họ phải đền trả, gột rửa cho hết mọi bợn nhơ tỳ ố trước khi được về cùng Chúa. Vì thế, Thiên Chúa tha thiết kêu gọi chúng ta lo việc cứu giúp các linh hồn trong nơi luyện ngục. Xưa kia, Chúa đã phán bảo thánh nữ Giê-tru-giê rằng, mỗi khi con cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục, thì cha vui mừng như con đã cứu chính cha ra khỏi nơi ấy. Vì đức công bằng, Thiên Chúa chẳng thể tha không cho các linh hồn bị giam phạt nơi luyện ngục, nhưng lòng thương xót và trí khôn ngoan vô cùng của Chúa đã tìm ra được nhiều cách để cứu các linh hồn ấy mà không hại đến đức công bằng của Ngài. Thiên Chúa đã ban ơn cho các linh hồn ấy được sẵn lòng theo thánh ý Đức Chúa Trời mà vui lòng chịu khó. Thánh nữ Catarina khi viết về luyện ngục đã nói, các linh hồn trong luyện ngục không buồn bực giận dữ hoặc miễn cưỡng chịu khổ như những kẻ trong hỏa ngục. Trái lại, họ vâng theo thánh ý Chúa trọn và vui lòng chịu khó. Họ đành ở luyện ngục lâu năm chịu khổ để đền bù cho đủ, chứ không chịu về thiên đàng khi mình còn vương dấu vết chưa sạch cho trọn. Vì thế, khi dâng thánh lễ Misa, chúng ta cầu xin Đức Chúa Cha tha tội cho các linh hồn vì công nghiệp mình và máu thánh người. Chúa cũng cho phép chúng ta được dâng cho Đức Chúa Cha các công nghiệp của Người, các công nghiệp rất thánh Đức Mẹ, cùng các thánh nam nữ trên trời, và các việc phúc đức, cùng những sự khó kẻ lành chịu ở dưới thế để đền tội cho các linh hồn. Vậy Chúa Giêsu cũng muốn cho kẻ có lòng kính mến trái tim Chúa theo gương Người mà thương xót, chăm lo đến việc cứu giúp các linh hồn nơi luyện ngục. Những linh hồn ấy là linh hồn ông bà cha mẹ ta, là linh hồn anh em ruột thịt với ta, là linh hồn kẻ nghĩa thiết với ta, và cả những linh hồn mồ côi không ai cầu nguyện cho. Chúng ta hãy ra sức cứu giúp các linh hồn ấy, hoặc bằng lời cầu nguyện, dâng lễ, xưng tội, rước lễ, lãnh ân xá, hoặc bằng cách hãm mình, ăn chay, làm phúc, cứu kẻ khó khăn và dâng các việc đó để cứu các linh hồn. Các linh hồn ấy, khi đã được ta cứu ra khỏi luyện ngục mà về thiên đàng, thì không thể quên cầu nguyện cho ta trước tòa Chúa. Lạy Chúa Giêsu là cha rất nhân lành của các linh hồn luyện ngục. Các linh hồn ấy đều là con cái Chúa, có nghĩa cùng Chúa và kính mến Chúa. Xin Chúa ngự trong thánh thể, soi lòng cho người ta làm nhiều việc lành cứu giúp các linh hồn ấy, để họ chống được về thiên đàng, hợp cùng các thánh thiên thần và các thánh nam nữ, hát mừng ngợi khen, tạ ơn Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.
Rồi mai Ngài ơi, con sẽ trở về, về với các người, hồi cha là thân con. Ngài đã nhìn đến cứu thoát đời con xa dấu hoang đàn. Nhưng Ngài ơi, đã biết rằng thế sao con vẫn tiếc nuối vội các thứ không vọng từng bước lãng tiền thương. Con van xin một lần, tình con hoang nàn, xin Ngài thương tha thứ, nước mắt ăn năn. Con van xin một lần, đời con đắm đuối. Xin một lần tình con hoang nàn, xin Ngài thương tha thứ, nước mắt ăn năn. Con van xin một lần, đời con đắm đuối, không hối tội đời con. Xin Chúa ban nguyện yêu Ngài thấm.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.